Thầy Quán Thị cho chúng con được biết là sự khác nhau giữa an cư kiết hạ của Phật giáo Nam truyền cũng như Phật giáo Bắc truyền, và thời gian an cư của Phật giáo Nam truyền có giống như Phật giáo của Bắc truyền hay không? A Di Đà Phật.
Trong Phật giáo Bắc truyền đó, thì an cư đi trước Phật giáo Nam truyền. Phật giáo Nam truyền thì dựa theo múi giờ của lịch Ấn Độ trên toàn cầu. Còn Phật giáo Bắc truyền á thì dựa vào truyền thống khí hậu mùa màng của Trung Quốc và Việt Nam. Điểm giống nhau giữa hai truyền thống á là vẫn có hai cái thời điểm để an cư sớm được gọi là tiền an cư. Đối với năm Tông á thì rằm tháng 5. Đối với Bắc Tông á là rằm tháng 4. Còn hậu an cư đó thì muộn hơn một tháng. Tùy theo cái tính cách thuận lợi của các công tác Phật sự ở tại một chú xứ được sử dụng như là một cái trung tâm an cư, mà có nơi thì chọn là tiền an cư để kết thúc nó vào rằm tháng 7 theo Bắc Tông, rằm tháng 8 theo Nam Tông. Cái chỗ thì rằm tháng 8 theo Bắc Tông và rằm tháng 9 theo Nam Tông. Việc mà bên Phật giáo Nam Tông sử dụng thống nhất một cái mùa an cư sau một tháng so với Bắc Tông đó, thì nó thích hợp với khí hậu của Ấn Độ và những vùng phụ cận như là Bhutan, Nepal, Bangladesh. Và dĩ nhiên nó hoàn toàn không phù hợp cho những nước như Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, nơi mà cái mùa mưa đó, điểm xuất phát và kết thúc của nó khác với Ấn Độ. Độ chênh lệch của đó là từ 1,5 tháng cho đến 2 tháng. Các tổ Trung Hoa về Việt Nam rất là linh động, do rất rành về vấn đề tiếp biến văn hóa, cho nên đã sử dụng cái mùa mưa của nước mình và xem đó là cái mùa an cư cho nó thích hợp, với cái ý nghĩa có một phần nào liên hệ đến sự khó khăn trong vấn đề di chuyển 3 tháng an cư do mưa, mà ngày xưa đó đường xá nó chưa có tráng nhựa như chúng ta ngày hôm giờ. Đó là khác nhau căn bản. Còn về phương pháp hành trì và tu tập đó, thì 3 tháng an cư của Phật giáo Nam Tông đó là gồm 4 hoạt động chính. Thứ nhất đó, là ôn học lại kinh luật, giống như là truyền thống Nam Tông, Bắc Tông của chúng ta là. Thứ hai đó là dành thời gian cho thiền quán nhiều. Thứ ba đó là như một cơ hội để học hỏi trao đổi kinh nghiệm trong vấn đề tu tập. Và thứ tư đó như là một cơ hội để cộng tu, gieo rủ phước cho tất cả những người tại gia. Trong khi đó, trong truyền thống Phật giáo Bắc Tông thì cái thời khắc an cư đó hết sức là nghiêm túc, giờ giấc bài bản rất nhiều, nhưng mà đặt nặng cái vấn đề tụng niệm và lễ bái là chính. Chỉ có một số trường hạ du hòa với phần thiền, mà thiền chỉ có khoảng chừng nửa tiếng thôi mỗi ngày trước khi đi ngủ hoặc là sau thời kinh tịnh độ. Một bên đó thì phát triển về cái phần thiền quán, còn một bên đó thì phát triển về vấn đề kinh kệ và bái sám. Do đó là hai giá trị nó cũng hoàn toàn khác nhau, cho nên trong truyền thống Bắc Tông hiện nay tại Việt Nam đó, thì an cư là một cái cơ hội để cho các vị tu sĩ tu một cách gắt cung kiệu ha, tốt đẹp hơn, và để ôn lại lời Phật dạy nhiều hơn. Bái sám nhiều đó thì nó có cái phước, nhưng mà ngược lại đó thì người tại gia chỉ cũng hưởng được cái phước do tu tập này thôi, chứ không có cái cơ hội để mà thực tập con đường chuyển hóa tâm linh như là thiền quán. Một khác biệt căn bản khác đó, thì hiện nay cái Phật giáo Nam Tông vẫn giữ được truyền thống là trao tặng y công đức. Dĩ nhiên là kết thúc 3 tháng an cư đó, ai cũng được có những tịnh vật do đàn na cúng dường, trong đó có những chiếc y. Nhưng mà y công đức đó, nó là một cái thành quả để tán dương, mà bây giờ chúng ta gọi là bằng tán dương công đức, bên ngoài thế gian gọi là bằng khen, để xác nhận cái mức độ và thành quả tu tập của một vài hành giả xuất chúng, đặc biệt nhất ở trong 3 tháng an cư. Từ chỗ này thì chúng ta có thể học được một bài học rất là thực tế, rằng là mặc dầu đạo Phật chủ trương vô ngã sở hữu, không cầu danh, nhưng điều đó không có nghĩa được hiểu đồng nghĩa rằng là mọi công đức chúng ta làm không cần đến cái bằng khen, cái bằng tán dương. Và rất nhiều Phật tử mỗi lần đóng góp cái gì đó cứ để là vô danh cũng là một cái danh. Nếu ta để tên tuổi thật của mình thì giá trị xã hội rất là cao. Ví dụ những người giàu hơn mình, sang trọng, lương mỏng cao hơn mình, mà thấy rằng là cái người nghèo hơn mình mà dám phát tâm làm những việc thiện, công đức, bố thí, cúng dường, tu tạo Phật tượng, trùng tu chùa chiền, ấn tống kinh sách, thì tự động người đó muốn phát tâm theo. Và khi phát tâm thậm chí có một phần cạnh tranh chút xíu, làm cho các hoạt động Phật sự hay là các hoạt động từ thiện đó nó được lớn hơn. Thì khích lệ mang tính cách là cạnh tranh đó là tốt, không có gì là xấu hết trơn á. Cho nên khi các chùa ghi nhận bằng cách là tán dương công đức, bằng khen công đức thì ta có tiếp nhận. Đối với những gia đình có những cái thái độ hoài nghi thì cái bằng công đức hay là cái ghi nhận á, nó sẽ cho tất cả những người đó thấy rất rõ là tiền này được sử dụng một cách chân chính, chứ không phải là tiêu hào, tiêu sai, quan phí hoặc là những cái vấn nạn khác. Cho nên chùa tán dương ta cứ nhận. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca tán dương Phật A Di Đà, mười phương chư Phật tán dương Đức Phật Thích Ca, không phải là để cho các ngài nở lỗ mũi với nhau, vì chân lý cần phải được xã hội hóa. Các báo chí thì thường xã hội hóa cái xấu, những cái tin giật gân á thường là những cái tin tiêu cực, rồi đó cái tốt ít ai phổ biến đó lắm. Còn đạo Phật đó là chủ trương hướng lại, phải xã hội hóa, phổ quát hóa những cái tốt và cái tích cực. Cho nên hình thức tán dương để xác nhận rằng nó là chân lý, nó là con đường cần phải noi theo. Cho nên sự khác biệt căn bản này đó là điều mà chúng ta cần phải xét lại. Tức là Nam Tông vẫn còn giữ cái hình thức khích lệ tán dương đó, còn Bắc Tông là lúc mà không có màng đến cái y công đức được. Vì chiếc y đó nó tượng trưng cho cái ruộng phước thông qua thành quả tu tập của chúng ta, còn dùng với hình thức như là quà cáp này nọ thì nó lại đi xa, là nó gần với thế gian hơn. Cho nên hình ảnh của y công đức đó, nó mang tính chất là tinh thần đạo đức nhiều hơn là những cái giá trị vật chất mà một tặng phẩm đó có thể gửi đến cho một hành giả có thành quả cao. Do đó cả hai truyền thống của Nam Tông và Bắc Tông đó, nó có những cái điểm giống và những điểm khác và có thể hỗ trợ bổ sung cho nhau. Một vấn đề mà ta cần phải thông cảm là hiện nay đó là cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại hay là Phật giáo của các quốc gia khác đó, đang ở những cái châu lục ngoài quốc gia của mình, thì thời gian an cư đó nó không may mắn như là ở Việt Nam hay là ở tại bản quốc của họ 3 tháng. Đối với cộng đồng Việt Nam hiện nay đó, ở 4 châu lục thì an cư đó, tập hợp nhiều nhất là 10 ngày thôi. Bởi vì 95% các ngôi chùa sau khi khánh thành vẫn còn phải trả nợ đến vài chục năm theo cái hợp đồng vay tài chính của ngân hàng. Mà nếu như thầy trụ trì nào nhất tăng nhất tử đó mà đi nhập hạ ở tại một trung tâm đến 3 tháng đó, thì khi về chùa không đảm bảo là Phật tử còn tiếp tục đi chùa đâu. Cho nên sinh hoạt đó phải được duy trì, vắng chừng một tuần, 2 tuần thì không trở ngại, mà vắng nhiều Phật tử mà bỏ chùa thì chùa đó sẽ bị ngân hàng dỡ. Sau 2 tháng mà không đóng tiền cho ngân hàng là chùa đó bị mất. Vậy đó dẫn đến một cái tình huống không có sự lựa chọn, là rất nhiều tăng ni đó, nhất là những vị tôn đức của các giáo hội Việt Nam ở hải ngoại, là tổ chức an cư để cho tăng ni có thể học hỏi lẫn nhau và cái tinh thần cảm thông trong Phật sự đó được tốt hơn, tránh những tình trạng đổ vỡ quá nhiều như trong vòng 4 năm qua tại hải ngoại, đặc biệt là trong vòng 5 năm trở lại đây. Thì việc mà an cư tập trung rất là cần thiết, nhưng mà tổ chức tối đa cũng là 10 ngày thôi. Chùa Việt Nam của Thượng tọa Thích Nguyên Hạnh ở Houston, Texas thì tổ chức gần được 3 tháng, vì cái không gian đây đã đến 8 mẫu, phương tiện phòng ốc thì đủ đầy đủ, giảng đường rất là to, chánh điện rất rộng, không khí rất là trong lành. Phật tử đến đây đó để hộ trì cho an cư đó 200-300 người, một con số rất khó kiếm ở ở nước ngoài, trong riêng gì ở Mỹ, mà chùa này lại tập hợp được quần chúng đông như thế. Cho nên rất nhiều tăng ni cố gắng là trở về chùa Việt Nam để mà tham dự cái khóa an cư. Thì khóa an cư đã làm giống như hình như Việt Nam, tụng niệm, bái sám, rồi giao lưu pháp thoại, giảng kinh thuyết pháp cho Phật tử và tu học hành trì một cách viên mãn. Đó là cái nét truyền thống đẹp giữ được, chứ còn phần lớn chỉ được có 10 ngày. Một số khác nữa đó thì linh động hơn, không tổ chức an cư vào mùa hè do khí hậu mùa mưa. Thì bởi vì có nhiều nước không có mưa mà tổ chức vào mùa đông, tên gọi là kiết đông. Ở miền Bắc cũng có một số tỉnh làm như thế, vì mùa đông ở miền Bắc và một số nơi đó, gần với tuyết đó, thì nó rất là lạnh, cho nên là Phật tử ba tánh rất là khó đi chùa. Rồi cái sinh hoạt thường nhật như lao động chấp tác nó cũng rất là trở ngại, cho nên tận dụng mấy cái tháng lạnh đó để tu tập nhiều hơn. Giới hạn mình ở trong một ngôi chùa nó an toàn về sức khỏe và tánh mạng, lại có thành quả về tu tập. Do đó đó là việc an cư nó không nhất thiết là giới hạn trong mùa hạ, mà nó tùy theo cái thời điểm thích hợp từ quốc gia, theo cái bối cảnh khí hậu và văn hóa ở những nơi đó. Chẳng hạn như Úc Châu đó, nó thuộc về đối lập với lại các cái châu lục còn lại. Cho nên tháng 7 này đó, tháng 5, tháng 6, tháng 7 ở các quốc gia khác là mùa hè nóng nực, thì ở Úc là tuyết phủ. Do đó là việc tổ chức an cư đó trong cái mùa này đó không phải là mùa hè nữa, mà gọi là an cư mùa đông. Mà mùa đông của họ là 3 tháng mùa hè của những nước còn lại. Còn những nơi khác người ta có thể chọn tháng 11, tháng 12 và tháng 1 dương lịch. Và cái truyền thống như thế rất là hay. Trong khi đó đó, Phật giáo Nam Tông không thể cho phép làm việc này. Cho nên giữa hai truyền thống ta vẫn thấy cái độ gọi là hoạt dụng và phương tiện của Phật giáo Bắc Tông tốt hơn. Cho nên nó đáp ứng được nhiều Phật sự hơn. Hơn là chúng ta chỉ giới hạn đơn thuần trong 3 tháng mùa mưa của Ấn Độ, mà đến những quốc gia khác thì nó hoàn toàn không có giọt mưa nào mà cũng tổ chức an cư. Rồi đến những cái tháng mưa thì không tổ chức, hoặc là đến những tháng mà tuyết phủ đi đường rất là khó, trở ngại rất là nhiều, rồi nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng, thì ta lại bỏ trống. Còn những cái tháng mà ta có thể làm các phật sự khác, dấn thân vào trong xã hội thì ta lại tổ chức an cư, thì nó lạc quẻ. Thì đó, tinh thần của Đạo Phật Bắc Tông nó dạy chúng ta về cái cách thức ứng dụng linh hoạt cho mọi tình huống khác nhau để thành quả Phật sự đạt được ở mức độ cao nhất, và cái việc tu tập của chúng ta cũng được đảm bảo ở mức độ cao nhất. Xin được câu hỏi khác.
Nam Mô A Di Đà Phật.